Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 25 tháng 2, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha đang cấm phòng, không có buổi tiếp kiến chung tín hữu hàng tuần, nên để thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn linh mục Michael McGarry, người Mỹ, tân bề trên tổng quyền dòng Thánh Phaolô, về tương quan giữa cuộc diệt chủng Do Thái và kiểu suy tư về Thiên Chúa. Tiếp đến, Kim Loan sẽ trình bày cùng quý vị chứng từ của ông bà Michel và Blandine, một đôi vợ chồng trẻ công giáo Pháp với 5 người con, về việc toàn gia đình sống tinh thần một chay thánh. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về ông Giakêu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican. Đức Hồng Ivan Ter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, sẽ tròn 70 tuổi vào cuối tháng 2 này. Đức Thượng Phụ Bartolomaios cũng được coi là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Ngài sinh ngày 29 tháng 2 năm 1940. Trong thư chúc mừng được công bố hôm 23 tháng 2 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Kasper cầu mong Đức Thượng Phụ Bartolomaios có thể tiếp tục góp phần vào sự cảm thông và cộng tác với những thành quả ngày càng sâu rộng hơn giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống qua sự dấn thân không ngừng của Đức Thượng Phụ. Với tâm tình biết ơn, Đức Hồng Y Kasper cũng nhắc lại nhiều cuộc gặp gỡ huynh đệ với Đức Thượng Phụ và giải thích rằng tình thân hữu, sự tín nhiệm lẫn nhau và sự chân thành vẫn luôn là đặc tính nổi bật trong các cuộc trao đổi giữa Đức Thượng Phụ và bản thân Ngài. Đó cũng là một dấu chỉ sự tiến bộ trong quan hệ giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo.
Mosul, các giám mục Kitô tại Iraq kêu gọi chính phủ nước này gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô và truy tố những kẻ giết hại và bắt cóc các tín hữu Kitô. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Tổng giám mục George Kasmusa, Tổng giám mục công giáo Syria tại Mosul ở miền Bắc Iraq, thông báo cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Đức Tổng giám mục đã phải tị nạn về thành phố quê hương của Ngài ở Karakosh, thuộc miền đồng bằng Ninive, vì tình trạng bất an tại thành phố Mosul. Các vụ bắt cóc và sát hại các tín hữu Kitô tại đây ngày càng gia tăng. Đức Tổng giám mục Kasmusa cho biết các giám mục Kitô Iraq đã phải lên tiếng kêu gọi chính phủ vì tình trạng bạo lực chống lại các tín hữu Kitô. Sứ điệp mang chữ ký của 3 vị giám mục tại miền Bắc Iraq, trong đó các vị tố giác thảm trạng đang đè nặng trên các tín hữu Kitô trong một mưu đồ tạo sức ép trên các giáo hội Kitô. Cho đến nay, tất cả nỗ lực của các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo vẫn không thành công trong việc chấm dứt nạn bạo lực chống lại các Kitô hữu. Sứ điệp có đoạn viết, những hành vi ấy khiến chúng tôi tin rằng chúng tôi không được quý chuộng tại thành phố vốn là quê hương của chúng tôi. Các giám mục nhắc lại rằng, các tín hữu Kitô đã trực tiếp đóng góp với nhiều hiệu năng vào việc xây dựng thành Mosul và toàn vùng, kể cả trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, tư tưởng, tinh thần sáng tạo, kinh tế và xã hội. Vậy tại sao bây giờ lại có mưu đồ gạt các tín hữu Kitô ra ngoài lề xã hội và trục xuất chúng tôi ra khỏi quê hương của chúng tôi?
Các giám mục đặc biệt than phiền với chính quyền về tình trạng bao nhiêu tội ác chống lại các tín hữu Kitô cho đến nay vẫn không được công lý làm sáng tỏ và trừng phạt những kẻ thủ phạm. Sứ điệp có đoạn viết, máu của con cháu chúng tôi là những con dân của Iraq. Máu của các giám mục và linh mục của chúng tôi tiếp tục bị đổ ra mà chính quyền chẳng hề truy nã những kẻ sát nhân. Phải chăng nhà nước rừng rưng lãnh đạm? Vì thế chúng tôi thỉnh cầu chính quyền thành Mosul và chính quyền trung ương ở Baghdad hãy lãnh nhận trọn vẹn trách nhiệm của mình. Hoạt động để bảo vệ an ninh cho mọi người dân, đặc biệt là các tín hữu Kitô thiểu số, là những người dễ bị thương tổn nhất và những người ôn hòa nhất trong số những người ôn hòa. Sau cùng, sứ điệp kết luận rằng, chúng tôi thỉnh cầu các vị trong chính phủ hãy dành ưu tiên cho việc tôn trọng luật pháp và quốc gia bằng cách bảo vệ an ninh và sự tin tưởng của các công dân. Chúng tôi kêu gọi chính quyền đừng phung phí sức lực trong các cuộc đấu tranh đảng phái để giành quyền hành và theo đuổi chính sách bá quyền. Trái lại, hãy truy tố trước công lý những kẻ phạm tội ác, những kẻ chủ mưu ra lệnh, cũng như những kẻ thi hành bạo lực.
Gravina, án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Benedict XIII được mở lại sau 80 năm bị tạm ngưng. Đức Giáo Hoàng Benedict XIII, tục danh là Pier Francesco Orsini, sinh tại Gravina, miền Puglia, Nam Italia, qua đời cách đây 270 năm. Ngài là một nhà cải cách và nỗ lực chấn hưng hàng giáo sĩ thời đó, có nhiều gương xấu. Ngài luôn cổ võ lối sống tiết độ và liêm chính. Trong công đồng chung Laterano năm 1725, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lập trường quyết liệt lên án lạc giáo Jansenism bên Pháp. Án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Benedict XIII đã được khởi sự năm 1931, nhưng bị ngưng lại trong khi chờ đợi làm sáng tỏ vai trò vị quốc vụ khanh của ngài là Đức Hồng Y Niccolò Cosca. Ngay sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời, vị Hồng Y này bị kết án 10 năm tù vì lạm quyền. Vụ này làm thương tổn thanh danh của Đức Giáo Hoàng. Gần đây, nhờ các tài liệu mới, trong đó có cuốn tiểu sử của ngài được ấn hành tại Đức sau khi Đức Giáo Hoàng Benedict XIII qua đời và mới được dịch sang tiếng Ý, đã mang lại những ánh sáng mới của triều đại Đức Benedict XIII. Linh mục Saverio Paternoster, chủ tịch trung tâm nghiên cứu về Đức Giáo Hoàng Benedict XIII ở Gravina cho biết, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã ban hành sắc lệnh chính thức mở lại án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Benedict XIII. Sắc lệnh được niêm yết tại tất cả các giáo phận liên hệ.
Oporto, trong những ngày trước thứ tư lễ cho 17 tháng 2 vừa qua, 6.500 bạn trẻ từ 23 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ do tu viện Teze tổ chức tại thành phố Oporto bên Bồ Đào Nha. Đức cha Manuel Clemente, giám mục sở tại, cho biết mục đích cuộc gặp gỡ là để giúp giới trẻ gặp gỡ Thiên Chúa qua kinh nguyện và từ đó gặp gỡ tha nhân cũng như cảm nghiệm về giáo hội. Không có một thứ Kitô giáo nghiêm túc cho người lớn cũng như giới trẻ nếu không có hai chiều kích cầu nguyện và cảm thông. Chủ đề cuộc gặp gỡ là vui mừng. Các tham dự viên đã tỏ ra rất tích cực và hăng hái tham gia mọi sinh hoạt. Thầy Alois, tu viện trưởng Teze, đã hướng dẫn nhiều buổi suy niệm. Trong sứ điệp kết thúc, thầy kêu gọi các bạn trẻ hãy chọn một cuộc sống đơn sơ để gia tăng sự cảm thông liên đới với tha nhân và sử dụng các tài nguyên của trái đất trong tinh thần trách nhiệm.
New Delhi, lối 2 triệu người đã tham dự Đại hội Đại kết Kitô kéo dài 8 ngày tại bang Kerala, Ấn Độ. Đây là Đại hội Đại kết lớn nhất tại Á Châu. Đại hội Maramon do Giáo hội Mark Thomas tổ chức đã kết thúc hôm 21 tháng 2 vừa qua. Đây là giáo hội chính thống được cải tổ và do Đức Tổng giám mục Joseph Mark Thomas làm thủ lãnh. Trong diễn văn kết thúc, Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu hãy làm chứng về sứ điệp yêu thương, từ bi và hòa giải của Chúa Kitô, đồng thời dấn thân bảo vệ môi sinh. Đại hội Maramon nhóm lần đầu tiên cách đây 115 năm. Năm nay, đại hội bắt đầu ngày 14 tháng 2 với chiến dịch trồng 100.000 cây non gần gia cư và trong các giáo xứ.
Chisinau, khóa họp thứ 10 của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục miền Đông Nam Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày hôm nay 25 đến 28 tháng 2 này tại thành phố Chisinau thuộc Cộng hòa Moldavia. Về chủ đề quyền lợi và nghĩa vụ của các tín hữu công giáo thiểu số tại các nước Đông Nam Âu Châu. Tham dự khóa họp có 9 vị chủ tịch hội đồng giám mục gồm Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Hy Lạp, Moldavia, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và hội đồng giám mục Thánh Cyrillo và Methodio. Ngoài ra có Đức Hồng Y Peter Erder, người Hungary chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, Đức Tổng giám mục Francisco Javier Lozano, sứ thần tòa thánh tại Romania và Moldavia, sau cùng là Đức ông Aldo Giordano, đại diện thường trực tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu. Cộng hòa Moldavia có 4 triệu dân cư, đa số theo chính thống, và chỉ có 20.000 người, tức là 1% là tín hữu công giáo, với 34 linh mục, 422 nữ tu và 17 giáo sứ.
Bravo! Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi các vị lãnh đạo và tín đồ đạo Mormon cùng với công giáo, bênh vực tự do tôn giáo, chống lại những kẻ tại Mỹ muốn thu hẹp tôn giáo vào lãnh vực hoàn toàn riêng tư. Đức Hồng Y George đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu hôm 23 tháng 2 vừa qua tại hội nghị lịch sử tại Đại học Brigham Young ở thành phố Provo, bang Utah, Hoa Kỳ. Đạo Mormon có tên chính thức là Giáo hội Chúa Giêsu Kitô của các thánh ngày cuối cùng và có trụ sở chính tại bang Utah. Đức Hồng Y George là vị hồng y đầu tiên của công giáo được mời đến thuyết trình tại Đại học Brigham Young của đạo này. Ngài ca ngợi các tín đồ Mormon vì đã cộng tác với công giáo để bảo vệ quyền lương tâm của những người và các tổ chức cung cấp các dịch vụ săn sóc sức khỏe, không muốn tham gia vào việc phá thai hoặc trợ tử, đồng thời bảo vệ hôn nhân như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Đức Hồng E. George khẳng định rằng, nếu chính phủ không bảo vệ lương tâm của các công dân, thì các tổ chức tôn giáo có nhiệm vụ phải bảo vệ lương tâm của mình. Tự do tôn giáo thực sự không phải chỉ có nghĩa là tự do phụng tự hoặc các quyền của lương tâm, bao lâu bạn không làm người khác không hài lòng. Nhưng tự do tôn giáo cũng có nghĩa là ảnh hưởng tới lãnh vực công cộng nữa. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói thêm rằng, các tín hữu công giáo và Mormon không những có cùng quan niệm về tự do tôn giáo, nhưng còn có chung kinh nghiệm về sự tăng trưởng từ một cộng đồng bé nhỏ thành một cộng đồng lớn, nhiều khi bị các cộng đồng lớn hơn bách hại. Hiện nay có 67 triệu tín hữu công giáo và 6 triệu tín hữu Mormon tại Mỹ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn linh mục Michael McGarry, người Mỹ, tân bề trên tổng quyền dòng Thánh Phaolô, về tương quan giữa cuộc diệt chủng Do Thái và kiểu suy tư về Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 27 tháng Giêng là ngày Shoah, tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, xảy ra thời đệ nhị thế chiến, trong đó Đức Quốc xã đã sát hại 6 triệu người Do Thái. Ngày 27 tháng Giêng đã được chọn làm ngày tưởng niệm vì chính trong ngày này, hồi năm 1945, cổng sắt trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan đã bị xe tăng của Liên Xô phá sập. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Michael McGarry, người Mỹ, 61 tuổi, tân bề trên tổng quyền dòng Thánh Phaolô, về tương quan giữa cuộc diệt chủng Do Thái và kiểu suy tư về Thiên Chúa. Từ hơn 10 năm nay, cha McGarry là giám đốc trung tâm đại kết Tăng Tua do các cha dòng Thánh Phaolô quản trị. Trung tâm này đã được thành lập sau chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI hồi năm 1964 và nằm trên đường từ Jerusalem đi Bethlehem. Mục đích của trung tâm là cống hiến cho các tín hữu công giáo, tin lành và chính thống, cơ hội gặp gỡ hiểu biết nhau và đối chiếu với gốc rễ Do Thái, cũng như duy trì tương quan với các tín hữu hồi. Cha McGarry đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu các tương quan giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Cuốn sách nổi tiếng nhất cha xuất bản hồi năm 1977 có tựa đề Kitô học sau Auschwitz, một cuốn sách thám hiểm. Cách đây vài tháng, cha đã được Tổng tu nghị các cha dòng Thánh Phaolô bầu làm bề trên tổng quyền, và vào tháng 4 tới đây, cha sẽ rời trung tâm đại kết Tăng Tua để về Hoa Kỳ làm việc. Thưa cha McGarry, tín hữu Kitô đã hiểu đức tin của mình ra sao dưới ánh sáng của biến cố diệt chủng Do Thái xảy ra thời đệ nhị thế chiến à?
không có nhiều tín hữu Kitô có đức tin được thay đổi dưới ánh sáng cuộc diệt chủng Do Thái. Nhưng sau khi khước từ những gì đã xảy ra tại Âu Châu trong tiền bán thế kỷ 20, nhiều Kitô hữu đã đưa ra các câu hỏi như: làm sao lại đã có thể xảy ra điều đó? Đâu đã là vai trò của giáo hội? Nếu giáo hội không có lỗi, thì chắc chắn đã có những người được rửa tội giữa những người có trách nhiệm, và những người đã bất động đứng nhìn thảm cảnh diệt chủng xảy ra, cũng như giữa các nạn nhân. Thiên Chúa ở đâu trong tất cả những chuyện đó? Làm sao lại xảy ra là có nhiều tín hữu Kitô tham dự vào việc cố ý loại trừ dân tộc Do Thái, là dân được Thiên Chúa tuyển chọn như thế? Có phải vì các tín hữu này đã không có tinh thần Kitô đủ và không trung thành với các giáo huấn của Chúa Giêsu? Dĩ nhiên, đây là một phần của câu trả lời, nhưng nhiều người bắt đầu nghi ngờ nó là câu trả lời hời hợt bề ngoài. Họ đã bắt đầu tìm hiểu thái độ của các Kitô hữu bài Do Thái dọc dài các thế kỷ và giáo lý Kitô chống Do Thái, và kinh hoàng đi đến kết luận rằng Kitô giáo đã không làm nảy sinh ra cuộc diệt chủng Do Thái, nhưng cũng đã không có khả năng ngăn chặn nó. Ngoài ra, nhiều tín hữu Kitô đã đưa ra các câu hỏi về chính họ, về đức tin của họ, về Thiên Chúa, giống như người Do Thái đã đặt câu hỏi Thiên Chúa ở đâu. Sau biến cố Auschwitz, phải tin vào loại Thiên Chúa nào đây? Chúng ta có thể khác nhau ra sao? Và có lẽ Thiên Chúa không muốn một thế giới không có người Do Thái, và vì thế tín hữu Kitô có bổn phận trợ giúp người Do Thái tiếp tục sống như người Do Thái. Đây là các đề tài mới và các câu hỏi mới đối với Kitô hữu, cả khi cho tới nay chỉ có một ít thần học gia đặt vấn nạn loại này.
Cuốn sách của cha tựa đề Kitô học sau Auschwitz khơi dậy một suy tư đặc biệt. Sau biến cố Auschwitz, trong một nghĩa nào đó, Đức Giêsu cũng khác, có đúng thế không ạ?
Dĩ nhiên là Đức Giêsu không khác sau biến cố Auschwitz. Đúng hơn là sau kinh nghiệm gây chấn thương đó, chúng ta đã nhìn các sự vật một cách khác. Chúng ta nhìn mẹ mình sống sót sau một tai nạn xe hơi như thế nào? Chúng ta nghĩ gì về Thiên Chúa sau khi vừa mới thoát chết trong một tai ương? Một người yêu đứa con trai làm sao sau khi lạc mất con 48 giờ đồng hồ? Kinh nghiệm biến cố làm nảy sinh ra một kiểu nhìn mới đối với một thực tại cũ. Cũng thế, khi một tín hữu Kitô đối chiếu với một biến cố quái dị và không thể đo lường được như cuộc diệt chủng Do Thái, thì có thể diễn tả việc hiểu biết đức tin sâu xa của mình ra sao? Đối với nhiều người, sau cuộc gặp gỡ với trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã đã nảy sinh ra một nền Kitô học mới.
Thưa cha, trong 50 năm qua đã có việc tái khám phá ra Do Thái tính của Đức Giêsu. Tiến trình này gắn liền với cuộc diệt chủng Do Thái như thế nào ạ?
Các nghiên cứu kinh thánh đã từ từ hướng tới một kiểu đọc hiểu lịch sử nhiều hơn là kiểu đọc hiểu tu đức. Và các học giả cũng ngày càng suy tư nhiều hơn về ý nghĩa của sự kiện Đức Giêsu sinh ra là người Do Thái, tuân giữ luật lệ Do Thái và đã chết như người Do Thái. Thật ra vào đầu thế kỷ 20 đã có một vài khuynh hướng thần học Đức tìm biến Đức Giêsu thành người thuộc giống Ariano. Đây là điều khủng khiếp, vì nó diễn tả việc một vài người sử dụng Đức Giêsu cho các mục đích chủng tộc và bài Do Thái. Nó đặt để tín hữu trước thách đố và cơ may tái gặp gỡ Đức Giêsu như là một người Do Thái trong một môi trường Địa Trung Hải, môi trường Trung Đông. Đây là một cơ hội phong phú.
Đây cũng là một tiến trình có liên hệ tới thế giới Do Thái, có phải thế không thưa cha?
Vâng, song song một vài học giả Do Thái cũng chiếm hữu trở lại Đức Giêsu không phải theo kiểu của các Kitô hữu, nhưng một Đức Giêsu như bậc thầy khôn ngoan và gợi hứng bên trong lịch sử Do Thái. Ngoài ra cũng có một vài kiểu trình bày Đức Giêsu như là tín hữu Kitô đầu tiên đối nghịch với môi trường Do Thái. Một lần nữa, các nghiên cứu kinh thánh đưa ra ánh sáng các tranh luận giữa người Do Thái với nhau, được suy tư bởi các phúc âm và được Tân Ước kể lại. Ngày nay có nhiều người quên rằng đó chính là các thảo luận giữa người Do Thái với nhau. Học giả Do Thái David Fuster, qua đời cách đây mấy năm, đã thường lặp đi lặp lại rằng đa số những gì Đức Giêsu đã dạy dỗ đều có thể tìm thấy trong giáo lý của Do Thái giáo thuộc thế kỷ thứ nhất. Điều này gây ngạc nhiên cho những người coi Đức Giêsu là Kitô hữu đầu tiên và là người đầu tiên đã dạy yêu thương tha nhân và Thiên Chúa. Nhưng chúng là các nguyên tắc nền tảng của Do Thái giáo. Đa số những gì nền tảng của Kitô giáo cũng là nền tảng trong Do Thái giáo, hay đã được trình bày trong Do Thái giáo, và chắc chắn là cũng có những điều chỉ riêng biệt thuộc Kitô giáo mà thôi.
Cuộc diệt chủng Do Thái Shoa có thay đổi sự hiểu biết Do Thái về Đức Giê-xu không, thưa cha?
Tôi thấy là không. Đúng hơn đó là sự tự do mà nhiều người Do Thái tìm thấy trong vài xã hội Kitô và tại Israel hiện nay, cho phép họ suy tư trở lại liên quan tới Đức Giê-xu với cái nhìn Do Thái có thể soi sáng vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ là cuộc diệt chủng Do Thái Shoa thay đổi việc hiểu biết Do Thái về Đức Giê-xu.
Cuộc diệt chủng Do Thái đã bước vào trong suy tư về cơ may và kiểu cách loan báo đức tin Kitô cho người Do Thái như thế nào. Còn có thể làm điều đó hay không? Và nếu có, thì với các điều kiện nào, thưa cha McGarry?
Bên Tây Phương, nhiều tín hữu Kitô nghĩ rằng chúng ta không được chiêu dụ tín đồ sau biến cố diệt chủng Do Thái. Một vài người khác coi đây là một vấn đề của sự khiêm tốn và có giáo dục. Với nhiều người khác nữa thì suy tư nảy sinh trong và sau cuộc diệt chủng Do Thái đã đưa tới một sự hiểu biết sâu xa hơn của chứng tá Kitô, thừa nhận rằng Thiên Chúa đã không bao giờ ngừng yêu người Do Thái, rằng Thiên Chúa đã ký kết một giao ước với dân tộc Do Thái và giao ước đó đã không bao giờ bị thu hồi. Cần phải có rất nhiều thời giờ để thảo luận đề tài này cho thấu đáo, nhưng nhiều tín hữu Kitô đã đi tới kết luận rằng trong giao ước với dân Do Thái, Thiên Chúa cứu vớt họ qua Chúa Kitô, nhưng trong Do Thái tính của họ.
Thưa cha, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thường bị cộng đoàn Do Thái chỉ trích nhân dịp ngài viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz và viếng thăm Israel, vì Đức Thánh Cha đã không công khai xin lỗi dân tộc Do Thái về cuộc diệt chủng. Đây có phải là hành động hữu hiệu cho sự hiểu biết giữa tín hữu Do Thái và Kitô dưới ánh sáng của những gì xảy ra trong thế kỷ vừa qua hay không ạ?
Nếu vì thế thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không bao giờ xin lỗi dân tộc Do Thái. Năm 1999, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố một tài liệu, nói thật ra ít được đọc, về đề tài tha thứ, tựa đề, ký ức và hòa giải, giáo hội và các lầm lỗi quá khứ, ấn hành vào tháng 3 năm 2000. Tài liệu kết luận rằng chỉ có người phạm lỗi mới xin tha thứ, và chỉ có nạn nhân mới có quyền tha thứ, chứ không phải là dòng dõi của nạn nhân. Hồi đó Đức Hồng Y Joseph Ratzinger là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chắc chắn đã có vai trò nền tảng trong việc duyệt xét tài liệu này. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã không phải là một người có trách nhiệm đối với cuộc diệt chủng Do Thái, vì thế ngài không thể xin lỗi về việc này. Nhưng giáo hội, tất cả mọi thành phần giáo hội, cảm thấy một sự cắn rứt sâu xa đối với điều và một vài thành phần của giáo hội tại Âu Châu đã hay đã không làm trong các năm kinh khủng từ 1933 tới 1945. Vì thế khó mà trả lời cho câu hỏi về việc đặt vấn đề hữu hiệu đối với sự hiểu biết nhau giữa các tín hữu Do Thái và Kitô, bởi vì không thể giả thiết trước rằng xin lỗi về một điều gì mà người ta đã không làm là kiểu hữu hiệu nhất giúp đi tới một sự hiểu biết nhau hơn. Trái lại, đối thoại, tôn trọng, sám hối về những điều kinh khủng mà các Kitô hữu đã và đã không làm trong các năm đó, và nhất là dấn thân để cho các điều ấy đừng bao giờ xảy ra nữa cho người Do Thái, cũng như cho bất cứ ai khác, là các con đường đưa tới một tương quan hiểu biết nhau và chấp nhận nhau.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Michael McGarry, người Mỹ, tân bề trên tổng quyền dòng thánh Phaolô về tương quan giữa cuộc diệt chủng Do Thái và kiểu suy tư về Thiên Chúa. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của ông bà Michel và Blondine, một đôi vợ chồng trẻ công giáo Pháp với 5 người con, về việc toàn gia đình sống tinh thần mùa chay thánh.
Mùa chay thánh năm 2010, toàn gia đình ông bà Michel và Blandine cùng với 5 đứa con, tuổi từ 5 tháng đến 10 tuổi. quyết định sống tinh thần chay tịnh cách cụ thể. Bà Blandin giải thích, tôi cố gắng thích nghi thời gian chay tịnh để chuẩn bị tâm lòng đón mừng niềm vui phục sinh, tùy theo tuổi tác của từng đứa con. Trước thứ tư lễ cho, chúng tôi tụ họp 5 đứa con lại để cùng nhau hoạch định một chương trình chung. Chúng tôi muốn các con đích thân giữ phần vào cách hoàn toàn tự do chứ không bị ép buộc. Rồi chúng tôi cùng nhau chọn một quyết định chung, chẳng hạn khi ăn ngoài bữa lúc 10 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều, thì mỗi người chỉ lấy một thẻ nhỏ sô-cô-la thay vì hai thẻ. Chúng tôi cẩn thận không chọn những quyết định to tát lắm để có thể thực hiện được, vì không lỗi lời dốc lòng. Tiếp đến là buổi cầu nguyện chung vào mỗi buổi tối thứ sáu nơi căn phòng được trang trí cách riêng cho việc cầu nguyện. Chúng tôi cũng hứa cố gắng lãnh bí tích giải tội, và toàn gia đình sẽ tham dự tất cả các buổi cử hành phụng vụ trong tuần thánh. Để cụ thể các hành động trong mùa chay thánh, tôi chọn một tấm bảng lớn có hình vẽ bầu trời và sa mạc, trên đó có con đường dài tượng trưng cho hành trình tiến về lễ phục sinh. Khi một phần tử trong gia đình thực hiện được một hành vi tốt, hoặc sốt sắng đọc một lời kinh ngắn, thì dán lên tấm bảng một cánh hoa, hoặc tô màu một cây nến được vẽ trên con đường dẫn đến lễ phục sinh. Tất cả những công việc nhỏ bé được thực hiện trong gia đình dọc theo mùa chay thánh này có mục đích hướng dẫn con cái chúng tôi đi trên lộ trình đức tin công giáo. Chúng tôi khuyến khích tất cả các con tích cực tham gia. Như thế, vào cuối con đường, nghĩa là vào ngày lễ phục sinh, niềm vui của các con chúng tôi sẽ được tràn đầy khi chúng cảm thấy đã trung thành với lời dốc lòng, đã thực hiện những điều quyết định tốt lành được đề ra. Một bà mẹ công giáo Pháp khác trình bày chương trình sống mùa chay thánh trong gia đình như sau. Mỗi phần tử trong gia đình không bắt buộc có những hành động giống nhau, nhưng mọi người có thể tham gia vào buổi tụ họp cầu nguyện chung vào mỗi buổi tối chẳng hạn, hoặc các bữa ăn khi chia sẻ cho nhau nghe những tin tức vui buồn, thì sau các bữa ăn, tất cả cùng phó thác và dâng lên Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian thuận tiện nhắc nhớ toàn gia đình đưa cuộc sống thiêng liêng vào trong thực tại hàng ngày. Thông thường, mỗi giáo xứ có tổ chức một ngày thống hối chung. Nếu toàn thể gia đình cùng nhau tham dự, thì sẽ nâng cao ý thức về chỗ đứng của cộng đoàn giáo xứ trong lòng giáo hội công giáo Hoàng Vũ. Mùa chay thánh cũng là thời điểm quan trọng mà cha mẹ công giáo đạo đức có thể lợi dụng để giáo dục con cái trong tinh thần từ bỏ và chia sẻ. Các con em được khuyến khích nhịn bớt kẹo bánh để lấy tiền giúp người nghèo. Sự chia sẻ cũng được diễn tả qua việc chú ý đến người khác. Tất cả được thực hiện với ý hướng hân hoan, chuẩn bị tiến về đại lễ phục sinh. Thánh Biển Đức từng nhắn nhủ, trong niềm vui Chúa Thánh Linh, chúng ta cùng nhau chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Ngoài ra, nơi các trường học công giáo, người ta cũng phát động các chiến dịch mùa chay với mục đích nhắc nhở học sinh sinh viên sống tinh thần quảng đại, nhịn bớt một cái gì đó để góp vào món quà trao tặng người nghèo, người kém may mắn. Mùa chay năm 2009, toàn nước Pháp đã có 9.000 học sinh tham gia chiến dịch mùa chay, thật cảm động và đáng khuyến khích. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Ezekiel, có lời Thiên Chúa phán với tôi rằng, phần ngươi, hỡi con người, hãy nói với con cái dân ngươi rằng, sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó vào ngày nó phản nghịch, và sự gian ác của người gian ác sẽ không làm cho nó nghiêng ngửa vào ngày nó từ bỏ sự gian ác mà trở lại. Người công chính không thể sống nhờ sự công chính của mình vào ngày nó phạm tội. Giả như ta nói với người công chính rằng, chắc chắn nó sẽ sống, nhưng nếu nó lại ỷ vào sự công chính của mình mà làm điều bất công, thì chẳng việc công chính nào của nó còn được nhớ đến nữa. Nhưng chính vì mọi điều bất công nó đã làm, nên nó sẽ phải chết. Hoặc giả ta nói với kẻ gian ác, chắc chắn ngươi phải chết. Nhưng nếu nó từ bỏ tội lỗi mà trở lại và thực hành điều công minh chính trực, nếu nó trả lại của cầm, đền của lấy cắp, sống theo những lề luật đưa tới sự sống, và không làm điều bất công, thì chắc chắn nó sẽ được sống và không phải chết. Mọi tội lỗi nó đã phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến nữa. Nó đã thi hành lẽ công minh, nó sẽ được sống.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca ca khúc yêu thương do Thủy Tiên trình bày.
Chúa luôn chờ che, dâng lên Chúa thiên con nhiều sai lỗi, xin thương xót giao hòa vì tình yêu Thiên Chúa, chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tung Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không vui ta.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về ông Gia-kêu.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, phụng vụ giáo hội đã bước vào mùa chay, và chúng ta được mời gọi đi vào tiến trình thiêng liêng của tâm hồn qua cầu nguyện, chay tịnh và thay đổi bản thân. Kinh nghiệm được Chúa biến đổi hẳn không thể phai mờ trong tâm trí chúng ta, vì biến cố ấy là bước ngoặt khiến chúng ta đổi đời, giúp ta bước sang một hướng đi mới, được soi dẫn và trợ lực bởi chính Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Trên hành trình theo Chúa, chúng ta cũng đôi lần bắt gặp những biến cố ấy được thuật lại trong Tin Mừng. Một lần nọ, Đức Giê-xu vào Giê-ri-khô và Ngài đi ngang qua thành ấy. Có một người tên Gia-kêu muốn xem cho biết Đức Giê-xu là ai, nhưng không thể được vì dân chúng thì đông mà ông lại thấp. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu, vì người sắp đi ngang qua đó. Câu chuyện đơn sơ được Thánh sử Luca kể lại là khởi đầu cho một cuộc đổi đời. Gia-kêu là người đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, chỉ cần một câu ngắn gọn trên thôi, người ta có thể thấy cả một lịch sử dài của một cuộc đời con người. Người thu thuế bị coi là người tội lỗi, phản bội đồng bào và thường thu vén của cải cho mình theo cách thức ít nhiều bất chính. Dưới mắt người khác, Gia-kêu bị coi khinh và kết án như người tội lỗi, cả về mặt nhân sự lẫn khía cạnh luân lý. Chắc hẳn bản thân Gia-kêu cũng chẳng mấy bình an với cái nhìn thiếu thiện cảm của người khác, chẳng vui thích gì khi biết mình trở thành quy chiếu cho lòng tham của cải bất chính. Có lẽ chính bản thân ông cũng từng muốn đổi đời để sống cho thanh thản hơn. Nhưng làm thế nào bây giờ? Nghe biết về Đức Giê-xu, Gia-kêu muốn xem cho biết Ngài là ai. Mong ước bình thường thế mà dường như lại trở nên khó khăn. Lạc lõng và thấp bé giữa đám đông dân chúng, như một lần nữa phản ánh thân phận bị loại ra bên lề xã hội của Gia-kêu. Rất may nhờ vào sáng kiến chạy lên phía trước, vượt ra khỏi đám đông để chọn cho mình một vị thế thích hợp, hầu có thể gặp Đức Giê-xu. Gia-kêu đã được chính Đức Giê-xu nhìn đến và Ngài còn muốn lưu ngụ lại nhà ông. Trên đường đến với Chúa, có lẽ cũng cần một chút nỗ lực của riêng ta. Lời khẳng định của Đức Giê-xu đối với ông Gia-kêu: hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, như một bằng chứng về sự công chính của ông trước mặt dân chúng. Lời ấy như xóa đi gánh nặng tội lỗi cho Gia-kêu, làm mới lại dung mạo người con cháu ông Abraham, người con cái Chúa. Gia-kêu được biến đổi vì ông được Thiên Chúa thương mến. Đã chẳng có một cuộc gặp gỡ diện đối diện nào trước đó giữa Đức Giê-xu và Gia-kêu, nhưng nơi Gia-kêu có lẽ đã tồn tại từ lâu khát vọng công chính, ông đã ao ước thay đổi cuộc đời. Chỉ cần như thế thôi, và khi đứng trước tình yêu bao dung và vòng tay luôn rộng mở của Chúa, Gia-kêu đã tìm được nguồn bình an và tâm hồn được tràn đầy niềm an ủi. Các bạn thân mến, kinh nghiệm hóa cải của Gia-kêu và cuộc hội ngộ đổi đời của ông với Đức Giê-xu cho chúng ta những hiểu biết hơn về tình thương của Chúa, gợi lên trong chúng ta niềm an ủi vì biết rằng lòng bao dung của Chúa lớn lao hơn cả những yếu đuối của con người,
và giúp chúng ta dám cất bước quay trở về với đường nghèo tốt lành bằng những nỗ lực nho nhỏ của mình. Đức Giê-xu đã đến và ở lại nhà ông Gia-kêu giữa những tiếng xì xầm, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Chắc chắn Đức Giê-xu biết điều này, nhưng Ngài không ngại đi bước trước đến với Gia-kêu. Sự quảng đại của Gia-kêu chỉ đến sau khi ông đã lãnh nhận và cảm nghiệm cách thiết thân tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho mình. Đứng trước tình yêu cao cả ấy, con người chỉ có thể đáp lại bằng trọn cả con tim và tâm hồn và thực hành bác ái đối với anh chị em đồng loại. Cuộc đời ông Gia-kêu giờ đây đã đổi khác vì hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Hôm nay, Chúa Giê-xu cũng đến và xin được cư ngụ trong ngôi nhà tâm hồn của chúng ta. Lời đề nghị ấy có thể chịu lạc lõng giữa những tiếng mời gọi khác hấp dẫn hơn đến từ nhiều phía cuộc sống. Nhưng chắc chắn Chúa Giê-xu không ngại chờ đợi ta đáp trả và đón tiếp Ngài vào nhà mình. Tình yêu thương của Chúa luôn tràn đầy, điều còn lại tùy thuộc nơi chúng ta đón nhận thế nào mà thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.